tiêu thụ đạt không? Cái số
người thì là chị nói là người già bé đó, tại vì không tu á thì cái thời gian khi mình để chồng để tạo cái tiêu thụ đó, họ tự nhiên tu thì không có được chồng.
Thì người chuyên tu là không có chồng, người nào tại không chuyên tu dùng cho mấy lời là bé của tổ con trời.
Dạ.
Sống tổ con trời.
Dạ.
Thì bắt đầu rảnh là thích làm thích
không? Dạ.
Cái con của ta đi ra.
Dạ.
Không.
Dạ.
À, bây giờ hỏi được nhà bé hết mà không có cái người nào thích làm rồi. Thích làm, không có thích làm mà thích tu hết như giống như con thì nhà bếp là tu hết, còn cái đồng ra thì có người khác
là ai cái chồng cũng chồng
thế là người mà người ta tu không được á vô
đó đó đó. Giờ sáng con nói là nếu mà ai tu không được thì ra chồng nhau,
những người mà phụ phục này kia được chưa được sao chứ không được cái tình nào tình chất này người ta mọi người tu. Ví dụ như bây giờ tập viết là chúng ta cắt cái ngọn cái lá thì cũng tự nhiên được, chứ đâu có ai ăn mình tự nhiên được hưởng đức mình chút, mà cái công đức tu của ông ta trở nên một cách lớn. Tại vì bây giờ không tính cái công đức được thì cái này cái nọ cái kia, do đó mình làm công đức để thời gian sinh. Thế nhờ cái phước báo của những người đã biết thành được làm và phát tâm đứng ngoài đường. Và bây giờ chúng tôi chỉ tập vào cái tưởng xưa được thôi, chúng tôi ra để những người khác cũng được tu trợ duyên cho chúng mình từ trường để được tu khi mà họ mình tập những con người tu đã tu ra để giúp cho những mọi người tu chưa được chúng ta cái đường sẽ là được lại cái gì
vì đây mà mày con làm nhà bếp con làm phục vụ cho chúng vì chúng tu hành tốt thì vô lòng thì con có được thành phẩm gì
có được à nó sẽ nó có cái vô lòng của nó khiến cho con khiến đẩy cho con đi dần
dạ
cái cơ độ độ đẩy cho đi dần
dạ
có người nào thay thế con hoặc là ai hoặc có cái là như cái mai ấy có cái khắc theo ý của con rồi tự con làm cho chính vậy chứ chúng ta có được cái sự tu nó sẽ giúp đỡ con ví dụ như cái nhà hàng nào một người tu thì khi từ trường thì như bây giờ ở đây các con thì tu thì những người kia ta làm cho một ăn sống tu thì từ trường đó nó sẽ đẩy con đi về thầy có bắt cô đưa ví dụ như thì cái bắt cô đó từ trường của thầy sẽ họ cái bắt cô này rồi thì nó cũng từ trường nó có ai mà tự nhiên tâm để nó cái chút cũng như hôm nay nhiên tâm lòng thành cũng thế chắc là
tại vì con nghe thầy nói là con làm là chỉ để có hiểu là một nên là con muốn hỏi cô cô lòng
Yeah.
mà nếu mà như vậy cái vụ trồng rau á thì nếu như thầy nói thì con có thể dính ra cái thời gian á để tụi con làm cũng vẫn được.
Không phải là bắt buộc là đàn đó nghe này dính ra. Ví dụ giờ mình đây bình thường thì buổi chiều làm bếp á, như bữa đó làm bếp bếp không hiểu được bao nhiêu sao. Buổi chiều làm thì chơi rồi mình thỏa ra tứ tí, tứ tí thì giao ra hiểu không, cũng tỏ không. Còn nếu mà con người đó lấy đường ánh tủ thì vô tu nữa thì tu cũng được. Nhưng mà thường về, thôi giờ muốn ở mà giờ mình định buổi thường về cho họ ra ví dụ tu chưa được, cho ra họ làm cũng được. Chuyện làm cũng làm thông, cũng ngán ví dụ. Ví dụ thích lao động, thích làm, chưa tu được.
Coi như là mình vì chung, vì mọi người tu, mình thấy tự nhiên mình chưa đủ duyên, họ hành thật tu, không rất hư. Mình thì mình yêu, mình giác bút ra mình làm chuyện bị chuyện bằng nguyên giác đó là đây thôi. Ai được lạnh như vậy là lạnh chi.
Thì tức là trong tiếp nhận chuyên tu là không có ra làm. Còn những vậy phần nhà bếp thì sao? Nhà bếp tụi con thì như là buổi ban ngày tụi con đã làm một buổi sáng rồi.
Thầy đặt thành vấn đề cho nghe. Bây giờ trong nhà bếp á,
dạ.
Trong nhà bếp cùng nhau mà mình lo cái bếp nước, cơm nước cho chúng nó rồi nha.
Dạ.
Trong khi đó mình thấy bây giờ để tiết kiệm cái số tiền mua rau cải cho chúng thôi. Bây giờ mình thấy rau lan thì dễ trồng nhất, đừng có trồng cái cây mà phải bổ thân phải còn cái rau lan của con dễ cỏ sạch hơn con phúc hơn con ghi xuống đó.
Vậy mà thầy để tối em chỉnh nhà bếp lại, nếu bây giờ mà vị nào sao giờ nấu cơm rồi ăn cơm trong xuôi mà ở tu thì ở trong thất tu, còn nếu vị nào cảm thấy tu không được thì đi ra nhà trồng rau lan thì được không thầy? Đó, tối nay con họp nhà bếp lại.
Cái đó hay vậy.
Còn nếu mà tu là phải ngồi trong thất tu đàng hoàng. Mà bạch thầy, cái này là thầy cho phép chồng nha, là do những người tu không được. Đó.
Con xin hỏi, ví dụ như là con làm bếp. Thì bây giờ, ví dụ con có 1 giờ để dạy. Thì thay vì 1 giờ đó con ra trồng rau lan, thì con ngồi giữ tâm bất động thì cái nào?
Bây giờ là trong khi đó còn ngồi tâm bất động tức là con tu.
Dạ.
Còn bây giờ con ngồi mà con nó cứ lăn xăng hồn sộn trong đầu của con ngồi cũng vô ích của con.
Dạ.
Còn bây giờ con thấy cái tâm của con ngát tâm bất động thành ra là điều gì thì nó y lặng chìm một phút hay nửa phút đi cũng được.
Dạ.
Thì đó là con cứ ở trong thất tu.
Dạ.
Mình làm phương nước rồi ở thất tu.
Dạ.
Còn nếu mà mình thấy nó còn kéo dài quá, tức là cái phước mình nó chưa đủ đó, cho nên mình ra mình làm để tạo cái phước hưởng lợi, có vậy thôi.
Cái phước sẽ làm
cô Ngọc
còn sao đứa có ý góp ý với thầy có gì đâu. Nói cho nghe tại con bởi vì con tu chưa đủ lực, con đã ý ở cái mảnh đất này thì mỗi con trùng gì hết thì con sẽ buông đất, cái lực nó có nó sẽ đi hết. Cũng như bây giờ con được sáng con cuốn biết rau lan ở đó thì con đã ý chỗ này ngày mai đó cô sẽ làm công việc công tác với chúng ta. Con xá cũng được đó. Còn con thì con sáng ra con đi lợi chỗ đó. Còn con chưa có đủ lực, con tự ý nó phải có sự giao cảm được. Con đi đâu thì đi. Cho nên nó đầy hết. Mà đầy hết thì con ước nguyện tôi sẽ là người tôi biết được tôi tu để tôi độ tất cả những cái loài kiến, loài côn trùng mà tôi đã làm cho chúng để chúng sống đó. Tôi chịu hết tất cả mọi nỗi khổ của chúng, của những côn trùng mà tôi đã làm chết đó, đổ trên vai tôi chịu, đổ trên đầu tôi chịu hết, con gan dạ như vậy. Vì sự thật ra khi mà ước nguyện như vậy là con giải thoát rồi. Nghĩa là mình gánh hết những sự đau khổ của người khác là mình hết đau khổ. Rồi mà nó hay vậy, mà giờ trong cái diễn hòa của mình là côn trùng ở dưới rồi, thấy không? Vì vậy cho nên vì vậy mà trong những tháng nào mà làm công việc của Huệ Đạo, mà trong những tháng nào mà không nên làm việc Huệ Đạo, con biết tại sao mà Đạo Phật có 3 tháng tu tiết hạ. 3 tháng côn trùng sinh nở, trời chưa mưa chứ mưa rồi mới nảy nở, sinh chưa đến 3 tháng là người ta cấm được đi, chứ đừng nói chuyện đừng đi, tại vì bà đạp côn trùng chết rồi. Thành thật ra ở đây thầy nói chung là thầy dễ dạy với mấy con, thì đem giới được Phật ra thì chắc chắn là mấy con thì chịu chết thì giờ ở được. Để thầy nói cho con nghe nè, cho nó rõ. Con biết khi mà ra làm chung mọi người trong đất, thứ nhất là giữ độc cư, coi như chỉ biết con mình chứ đừng có nói chuyện người này nói chuyện người kia, nói này kia rồi ở đằng này đi cứu cứu, đằng kia đi cứu cứu, rồi nói chuyện này chuyện kia thì như vậy sai lầm. Bởi vì khi người ta lao động làm cái việc đó là mình tạo cái sự hỗn loạn mọi người ta để người ta tu, chứ đâu phải mình tạo cho cái người không có quan gì rồi đó. Cho nên cái phương pháp nó rất lớn. Do như vậy tôi nguyện tôi đem hết những cái gì mà đau khổ của tất cả mọi người đó, tôi làm đem cái sức của tôi làm được cái chỗ nào đó, tôi ước nguyện cho mọi người được no đủ, được nhiều cái ngọn rau ăn ngon lành này kia để cho họ tu hành tốt, mà con ước nguyện vậy thì con vui vẻ con làm. Có thời gian sao không đẩy không được hết. Cái ước nguyện của mình nó mạnh lắm, nhưng mà mình cũng ước nguyện cho người ta để giao thất tu hành, đừng có đi tự đi lui đi qua đi lại là chuyện. Chứ còn bây giờ xong thấy có nhiều người tu được rồi cứ đi qua đi lỡ đi kia nhau rồi thành ra nó làm đọc, đó là một tránh những người đó làm đọc. Còn mấy con tu thì để cho mấy người kêu tu là người lo và thú sợ, chứ không phải là ở thật để mà ngủ hoặc là nghỉ cho khỏe, không phải. Nó còn vất vả hơn là ra cuộc trần lan nữa, vất vả lắm. Bởi vì trong khi tâm mình là tâm đời, tâm dục nó còn nhiều lắm, đủ thứ hết rồi. Cho nên mình ngồi lại mình lắng nghe, không phải cần ngồi xuất thần éo chừng như mấy con, mà chỉ cần ngồi bình thường hoặc ngồi trên ghế đều là ngồi được, ngồi xuất thần cũng được đó. Ngồi xuất thần như mấy con gì cũng được, chứ không phải cần phải ngồi kẹt tiết gì. Nhưng mà cái tâm của mình thì mình phát quyền mình làm là được chưa, thì cái đó là phải tốt.
Mà thầy vậy mấy ngày nay con không cơm con qua nước nguyện
rồi thầy, cái trời ơi con quên rồi
chết rồi. Vậy là chắc con phải ước nguyện lại chứ
không? Ước nguyện lại đi
chết rồi
chắc không có được bỏ. Có ước nguyện nó trở thành một cái lực của lực tẩy
dạ,
cái gì ngầm ở trong đầu mình, cái ý của mình, ý là chủ, ý là khác, ý là đâu cả phải ý thường cả ý, nó có đủ cái lực.
Dạ dạ. Dạ bà thầy như vậy ngày con ước nguyện sao mà thầy dạy lên con?
Dạ.
Con hàng ngày như con lo trong bếp như vậy
rồi. Con lo bếp.
Dạ.
Ước nguyện sao mà con nấu mà ngoài đồ ăn con nấu mà cho mọi người tu hành đều thành ngon miệng.
Dạ.
Ăn cho được cô mạnh khỏe để tu tâm.
Dạ.
Con ước nguyện cứ ước vậy rồi đủ rồi. Mọi người người ta tu tập người ta mạnh khỏe đó.
Hàng ngày con đi đầy cơ thì con rất là nhiều kiếp con đã nghĩ phải không thành, thì cái trên đường rất là nhiều kiếp
rồi kiếp
một ngày mà cứ sát sinh bao nhiêu.
Bây giờ nó đặt thành ra cái vấn đề là đẩy cái xe côn như vậy
à.
Hai cái bánh xe nó sẽ cán kiếp. Cái lòng từ bi của con nó không có cho phép con làm được đó, nhưng mà con sẽ nghĩ trong đầu của mình bây giờ mình xin hai cái chiếc dâm như người gánh mà đó, con để hai thùng cơm vô ngoài đi.
Cái xe
gì
xe đẩy hai bánh
xe đẩy hả? Mình gánh
gánh gì được chứ.
Còn mình thấy nó đi một đoàn, nó đi một lần gì của nó đó. Mình kiếm cái cầu, cái cây bông cỏ gì nhẹ nhàng, mình vén đưa nó đi, rồi mình lấy cái xe qua.
Xe nào đó thầy?
Xe cơm này.
Rồi. Tại vì để những sắp những cái mâm lên đó mà thầy, tới ba, ba mươi mấy cái mâm rồi, mình gánh xong gánh hết thầy. Phải để trong một xe, đẩy một chuyến cho nó xong.
Thôi bây giờ làm như vậy, được ra. Cho nên tu thì nói chung là cần phải hỏi nhất là nhà bếp, tại vì mình lao động. Thầy mới dạy tu trong việc làm mà tu được cái gì vậy? Tức là mình tập cái ý thức của mình tỉnh táo, mình tỉnh táo. Bây giờ nó làm thôi, nó quên, nó cứ biết cái chuyện làm mà nó quên thì chưa được. Không có quên, làm thì nó làm nó ngăn nắp, nó sẽ đâu đó, cả đó hết. Nhưng mà cái ý thức này, nó không để cho những kinh nghiệm làm thì mình bả xe nữa. Mà có xe vô thì nó tắt đi. Thì mình nhớ, cái không khí mà mình làm, nhiều khi mình lo mình làm cho nó bưng cái này, mình làm cái kia, lặt rau cái kia. Rồi cái bắt đầu tập tập trung vô cái chuyện làm của mình đó. Thì thái quá, quá nhiều vì do quen, ví dụ như quen làm đó, rồi cái bắt đầu tập trung vô cái thân của mình làm thì nó tập trung nhiều quá, nó chỉ biết vậy thôi, rồi nó sẽ biết về công việc khác. Đạo Phật đâu trí tuệ chứ đâu phải nó biết đâu. Ví dụ như bây giờ nó được đẩy xuống ương, nó biết sẽ tránh được kiến, biết này kia, nó biết hết. Là ôm thì theo tướng ăn như vậy, sau khi đó mình đi thì rất cẩn thận, đi người tu rất cẩn thận rồi. Do đó thấy đoàn kiến đi ngang qua cái đường này thì tìm cái chỗ quét nhẹ rồi nhẹ thì đừng quét hào hào chết đó. Rồi cái nó đi cái do tụi nó tránh tránh qua cái thì mình đẩy xe qua, rồi bây giờ đi đâu đi kẹt. Tính lượng này cái con ảo biết là thường ở trong kinh sách Phật từ bi ý xả, có từ bi có lòng thức, có lòng từ bi thì phải có ý xả. Còn thầy thường giải thương yêu và tha thứ, cái người biết thương yêu thì biết tha thứ. Thằng ảo bây giờ thương yêu mọi người, người ta làm khổ mình giận tha thứ, phải gì mà mình buồn khổ đó của nó. Đức Phật dạy là từ bi ý xả, còn thầy dạy là thương yêu và tha thứ. Nó có bốn từ đó, nhưng mà cái nghĩa của nó gần gũi chúng ta hơn là gì? Nó là tiếng Việt, nó không phải là
nghĩa như nhau.
Nó nghĩa như nhau, cũng như từ bi vậy. Mà nó từ bi không phải là nói suông như mình đọc một kinh sách, mà là hành động làm.
Hành động là ý xả mà.
Là cái hành động làm chứ. Nó nói lên cái hành động từ bi nó chuyện. Ví dụ mình đẩy đến đó, mình thấy đồng kiến đi ngang là cái đường của mình, mình dừng lại, tức là mình thể hiện từ bi rồi. Cái lòng thương của chúng sanh nằm ngay thì có đó rồi. Không, mình lấy cái bông cỏ, bông gì, một cái gì đó, mình đưa nhẹ cho chúng qua, đưa nhẹ nhẹ. Thế mình đẩy cái xe cộ qua rồi thì mình dừng lại, mình coi thử coi chúng sanh này là sao, có con nào chết không? Nếu mà nó có con nào mà lỡ mà chết thì ước nguyện sau này sẽ làm người tu như tao vậy. Đó.
Nói gì đó.
Rồi nó cắn. Cắn chết, con đời cắn chết. Mình cẩn thận mà lỡ nó chết. Đó là cái duyên đó. Duyên nhân quả của đời trước rồi thôi. Hồi đó nó cũng tìm mọi cách nó giết con. Bây giờ trả quả. Nó thật con kiến hoặc con vật gì đó mà con đẩy thì sẽ cô qua làm cho nó chết, tức là trả nhân quả. Bởi vì người tu phải thông suốt nhân quả, nó thuộc về nằm ở trong cái lớp chứng kiến rồi. Bởi vì cái lớp chứng kiến là lớp mình học nhân quả. Nhân quả nó sẽ nói nhân là cái hạt, quả là cái trái, nhưng mà sự thật con người của mình có nhân quả thật sự. Chứ đừng nghĩ là tôi sanh đứa con ra, đứa con lớn lên thì bây giờ tôi sanh đứa con tức là cái hạt rồi nó lớn lên nó thành cái 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 chuyện đó. Không phải con vị, bởi vì cây thì mình ví dụ thì cây dễ hiểu, không cây có trái nhưng mà nó nhân quả loài người, nhân quả con người thì cái này phải giải thích ra hiểu ra, chứ không khéo thì con hiểu lầm chung nhau thì
mà thầy trong thời gian này con buổi trưa là con xin đi ra ngoài bếp để con nghe lại những cái cuộc băng cũ ngày xưa của thầy giảng lặp lại á thầy, thì cũng có được không thầy?
Được chứ con, nó rảnh con nghe lại.
Dạ.
Nghe lại để cái bước mà mình chưa có được nghe và mình chưa tu tập.
Dạ.
Còn mình nghe lại một lần, nghe lại tức là nhập thêm vào trong tâm của mình.
Dạ dạ.
Thấy không? Phải là lý. Do đó mình tu vậy là sai rồi, mà trong băng băng của thầy nói vậy 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 mình đã sai cái này.
Dạ.
Thôi thầy mau mau sửa.
Dạ.
Có để tôi sai vậy thì
dạ.
Thầy sửa.
Dạ.
Ngày xưa ở đời trước mấy con sẽ như thế nào bây giờ mình còn biết đâu, Nhưng mà khi người ta có mắt tâm ta quan sát, người ta biết đời trước, mình ưu hẹn sau ra sẵn sàng biết. Thế nên vì vậy mà mấy con đến vào để tu tập. Thì đúng cái lúc nhân duyên mà đủ thì mấy con thấy thầy đến đây thì thầy bỏ thôi. Không, một lần thì có đi dạo thôi đâu. Không phải đúng không? Đó là cái duyên. Nhưng mà trong cái số các con ngồi để nghe thì nói còn bao nhiêu người nữa mà thiệt có. Đó là cái duyên của mấy con có. Nó có trong những cái lời pháp, có trong những cái điều kiện tu tập của mình để chỉnh đốn lại cho mình cách tu tập của mình. Nó giải thoát. Cũng như bây giờ bác thụ rồi, lớn tuổi rồi mà nỗ lực tu chứ tu lơ mơ đã chết rên rỉ vậy, không phải dễ đâu. Ai cũng phải bệnh rồi chết. Nhưng mà cái người tu người ta làm chủ bệnh, người ta không có đau nhất gì trong thân người ta thì người ta đâu có bệnh. Nhưng thí dụ như, như con cháu này kia rồi, sao mà cái thân của ông ngoại sao mà cứ cần lúc cần ổn vậy. Để con mua thuốc bổ mà coi thử coi như thế nào đó, con mua thuốc bổ mà nấu nướng gì cho ăn cho ông ngoại sẽ được mạnh khỏe. Nhưng mà không ngờ đó, tạo cái gì cái ngoại đó ngoại con cũng không còn ổn nữa. Chứ đâu phải nói bệnh đau nó có ai mấy người sợ bệnh đau là nó đến, còn cái người mà không sợ là đến bệnh đau lùi hết. Bởi vì khi mình bị bệnh cho mình chơi để tạo gắn thân cũng thu rồi hết, thì nó hay đau cái ý chí dũng mạnh.
Mà bạch thầy, nhiều khi mà hạnh ra bếp mà cái con nó giỡn nó tức quá đi, tức em quá đi, con nó chơi thôi thì cái đó nó cũng có ảnh hưởng nhân quả hay gì.
Ảnh hưởng nhân quả làm vui tạo thêm cái tức của mình, cũng như tạo thêm cái sân mà để phải sinh dưỡng
rồi. Ủa vậy con nói gì không được đâu bạch thầy, con đâu có muốn gì đâu.
Bởi vậy cho nên vì vậy đó, mấy con có duyên gặp thầy để nhắc nhở thì quá hay rồi. Thành ra mấy con cố gắng hàng ngày có chuyện gì mà bất an thì mình thắc ý, là em thắc ý để đủ đi tâm bất động thì là đi. Hôm nay em phải cái thân của bé mình đi cứ vậy rồi cứ lưu ý đến nó. Khi ví dụ như bây giờ cái đầu thì nhức thì cần lưu ý đến nó, thì nói rồi bắt đầu thầy tập trung vào cái bất động của cái tâm của mình, nhìn nó có những cái cao su học đó, mái nhà đó chơi, mà ở trong đó mình sẽ nhìn cái nhà đó, nó bắt đầu thử cái này nhà chứ đâu phải không đâu, cái mình dừng lại nhà của ta chứ đâu phải nhà mình. Cái này dừng lại rồi nó nghĩ điểm khác nữa chứ đâu phải mình dừng đâu, tại vì cái tâm mấy con nó còn niệm, có con hiểu không? Cho nên dùng pháp thấy thấy hoài thấy đó. Rồi à, con cũng đáng ý thầm cũng không giật lung tung nha. Thầm ngồi bên ai á, cũng giật, tao giật cũng giật. Tao đánh cho mày nghĩ thôi, mấy cây. Thì con giật như vậy mà con làm bại. Nếu mà nó ngồi mà con không giật lung tung đó, con ra con nằm xuống, con lấy cây con. Không, mình làm thật ha. Rồi con làm thử luôn. Cái thân của con đó, nó sẽ quả không. Nó không còn nữa không? Mình đánh mình. Thầy nói nổi cái mà buồn ngủ thôi, không trầm thôi. Mà tại vì mình cũng dám đánh mình, chứ thầy ngồi thầy ở sự thiền tu rồi. Thì buồn ngủ chứ lắm mà. Rồi thì giả cái mặt đó. Thì giả cái mặt. Thì giả mày. Thì giả ngủ. Ngủ, 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 ngủ. Thì giả cái mặt. Đó, khẽ, giờ được ngủ. Giả hơi tỉnh hết rồi. Chứ còn đi kinh hành là nhẹ đó con. Ví dụ mình ngủ mình đi. Nhiều khi mình đi mình ngủ nữa thì đừng nói chuyện. Tại vì nó nghĩ quá.
Dạ có, con có bị vừa đi vừa ngủ luôn á mình. Ừ.
Không phải không? Chứ còn có con cứ ngủ giả đi. Có ớt dám ngủ. Cầu cho nó lớn đi. Cho mình biết, để cho mình ngủ.
Bài này con nghe văn nói là những người tu chồng thì là tu sai pháp, nhưng mà
việc vị không rằng thì mấy người đó là chỉ còn có nước mà tự mình dạ mình, tức là bạc tay bên đây, bạc tay bên đây, bạc hoài. Mình định là nếu mày còn ngủ tao cho mày ăn hai chục bạc tay, dạ bên đây một, dạ bên đây một, dạ bên đây một, dạ bên đây một, cho hai chục, đếm đúng hai chục với mười dạ hai chục. Mày không chịu thì ta cho thêm nữa, hai chục thành lên năm chục. Chết
ở giả đâu là dòng ai dòng có sự sai dòng cái đầu cũng được số lớn để tôi cũng thấy
cái sai. Cái đó là dùng cái nào thầy, như vậy là mình có làm sai pháp không mình thầy?
Cái nào không?
Cái giả cái nhúng đầu vô nước luôn
đó là mình trị, mình đối trị những cái tật lười biếng, cái tật ham ngủ của mình đối trị những cái dùng những pháp mạnh. Thế đâu mà
chứ đâu chứ thầy cũng đâu hay lùi đâu thầy giả như gì.
Trời đất ơi, thầy ở trên Hòa Sơn không biết không, xíu ở ngoài biển đó thì cái tàu nó cá theo gần bờ nghe nó nghe cái tiếng tàu thôi như sấm à. Trời đất ơi, làm như là mẹ đưa dẫm con không làm cho mình gió ở ngoài hòn biết gió nó hiu hiu chứ nó không có gió mạnh không, mẹ gió mạnh thì người ta chui dưới hết, ta đâu có dám ngồi thơ bởi vì biển không gió thổi vô cây đổ. Còn ban đêm rồi mình ngồi nó không thấy yên lặng gì đó, chừng này mà ngồi khỏe lắm ở trên hòn ngồi mặt mẹ xuống
ngủ
để buồn ngủ giả có vậy thôi. Đó.
Tôi tập lúc và học.
Ừ, sao? Mình phải biết tu nhiều quá nó cũng bị thâu trầm mệt mỏi.
Chắc tại lúc đó thầy nỗ lực tinh tấn quá
rồi. Thì lẽ đương nhiên bây giờ mà chưa có nắm được cái pháp.
Dạ.
À, lên thầy thanh từ, rồi lên thầy thanh từ, rồi thầy từ giả biết dòng điện buông, không? Rồi thì về thì họ mà ở trên thầy thanh từ thì thầy cũng buông cái pháp này buông thật luôn, buông sạch, không còn nghĩ gì trong đầu. Mà nếu mà mình tu vậy thì nghĩ bây giờ do mình buông hết cái niệm thì mình làm sao đây? À, bây giờ rõ ràng là mình đang không có niệm nè, bây giờ nó đâu có đâu có thấy giải thoát được cái gì, nó đâu có làm chủ được sanh tử của mình đâu. Cho nên thầy nói cái pháp này chắc có lẽ là pháp của người Trung Quốc, cho nên vì vậy cho nên người Trung Quốc tu hoài mà không đạt được. Hỏi pháp này đi, bắt đầu mình sẽ nỗ lực mình tu à. Thì hòa thượng theo dịch của Bồ Tát Kinh Pali thầy đọc trong cái tạng kinh đó, à, đây con đường của mình được cứu đi. Rồi bắt đầu thầy mới biết cách giả mặt đến này. Các con tại vì thầy không có giải thích ở trong đó trong tạng Pali cho mấy con nghe. Chỗ nào mà Đức Phật dạy mình phải như thế nào. Cho nên Đức Phật nói pháp tha không có thời gian để mà khi mà đến cái đạo Phật mình tu thôi. Khi mình có tâm mà tu thì ngay đó là mình đã bị giải thoát. Đời có gì đâu vô thường, mà giờ cái gì mà vĩnh hằng, cái gì mà vĩnh cửu, chỉ có tâm bất động thân hà là vô sự mà thôi. À, có thể giữ được cái tâm bất động của mình là giải thoát hoàn toàn.
Người ta phải
hiểu cái
tâm bất động thì nên chúng tôi phải giữ cái tâm bất
động. Còn mấy người lại bây giờ nó chưa phải đúng lúc mà cố gắng để giữ cho được cái tâm bất động thì kèm kèm nó thì còn quý vị nữa. Nó sẽ tưởng, cho nên có nhiều người mà tu bị tưởng này tưởng tượng kia rồi đó, thì đó là hẹn hẹn cái ý thức của mình đó. Cũng giống như mấy ông thiền lục độ vậy, hẹn cho cái ý thức của mình nó gom lại một chỗ, nó đi ra gom lại, ví dụ như nương hơi thở, gom thiền trong hơi thở cho nó nghĩ bảy và biết hơi thở ra vô, biết hơi thở ra vô và thì do đó không còn thời gian thì nó biết để nó tự trong thân nó bị thân ngũ quẩn, thì cái tưởng quẩn nó bắt đầu làm gì, còn ý thức gì đó nó bị khổng đức khác quá, nó không làm gì được. Thì ảnh tưởng chuyện luôn làm gì được, bắt đầu cái người này kiếm bao gấp cái kiếm bao, mấy cái người mà hai ngủ gục hai này kia rồi đều là bị tưởng hết được miệng tưởng. Thì chứ mấy con cũng bộ tưởng, tưởng ở đâu, ở trong thân mình, xác là mình, là cái thân mình, thọ là những cảm giác, tưởng là cái tưởng nữa, mà cái tưởng thì nó có thể là sắc thọ tưởng, hành, hành là tức là mình đi tới đi lui hoặc nói chuyện kia gọi là hành, làm công việc đó gọi là sắc thọ tưởng, hành thức, thức nó để đứng ở sau hết để nó chỉ cho cái biết gì dính kẹt bốn cái. Mà giờ mình lấy cái thức ra, ý thức của mình mà, ý lực, ý thức của mình làm chủ nó. Bởi vì đạo Phật lấy chính cái ý thức của mình làm chủ, cho nên người mà hiểu được Phật pháp là người có hiểu, ta triển khai tri kiến của mình, ta thành những cái trí tuệ. Từ đó bây giờ người ta nói chính mình dẫn hồn được, đó là cái trí tuệ giải thoát của ta. Còn bây giờ mấy con tập tu vậy đó, mình coi như mấy con tập dần vuông cái tâm này để tạo cái lực, tạo thành cái lực để khi ta ý có cái lực, có cái lực, cái còn không kéo ta ý không có lực. Như bây giờ cái đầu họ là vô thường, cái đầu được nhức nữa em, còn cái người mà người ta không có lực mà bảo ra nó sức lói nó đi mặt là cái thân của người rất khỏe. Có biết thầy giờ tuổi già như thế này ấy, mà gặp bệnh đau rồi cách ý thì đủ.
Dạ bà thầy, thì mình muốn có lực thì
phải tắt ý,
phải tắt ý thường nhiều nhiều là nó có lực.
Ừ, mình tắt ý. Bởi vì mấy con biết đầu tiên mấy con tắt ý đuổi những cái tâm ham muốn của mình ở trong đầu, nó khởi cái niệm gì đó, nó thì mình sẽ đuổi đi.
Thầy, nếu mà mình xả cái thân si là tu tập không được.
Anh xả ra, con nói gì?
Tức là mình xả cái thân si là tu tập sẽ không được.
Nếu mà cái thân si giải thoát rồi, mà chỉ cái gốc thân si đó mà mình tu được chết. Có thời người nào cũng có thân si.
Tại vì con nghe một phương pháp thiền hàng này, nó qua 6, là 5 công nghiệp. Cái là dục ý, hay không nhớ thì một ít thì nói trước hết mình phải vượt qua được ba cái thứ năm gì, sau đó vượt qua một cái trong một cái sáu đợt khi chưa thì con muốn nói là khi mà đã sai năm gì thì lại còn một cái vật tưởng là sao?
À, bây giờ thầy nói cho con nghe đó. Nó tham sân si là nó ba cái gốc của con, người nào cũng có tham cũng sân có gì hết. Bởi vì nếu mà nó không si không bao giờ cũng ngủ, nó tỉnh tâm, họ có thể ngủ, cũng ngủ sai, điều đó là tham đấy. À, bây giờ đó con biết con trừ được cho ba cái này, thì con phải tu tập như từ nãy giờ thì tham khi này nó tăng cái này sẽ bị do những cái phương pháp, do những cái thức tập nó không có nữa. Thì đó nó con thấy mình nằm coi như là mình đang suy nghĩ thì sự thật nó không có ngủ được, nó si mê theo đó. Thế còn bây giờ cho mấy con không biết thì vô là làm ngủ, cái buồn ngủ của nàng ngon thì làm mệt.
Dạ, sao con còn ngủ ngon quá vậy thầy?
À, ngủ ngon cho nó ngủ ngon, cái gì là chi? Nhưng mình cứ tu, tu.
Con không thì con vẫn giờ giấc con vẫn đúng giờ nha, nhưng mà con vô là con ngủ liền, chết liền.
Thì được rồi.
Con sợ như vậy là mình có bị si nhiều quá không?
Không phải đâu. À, mình nói ngủ phải cho tỉnh táo, còn cái chim bao chim bị mình sợ lắm không? Cái chim bao chim bị là do cái tưởng nó hoạt động ở trong cái giấc ngủ của mình. Thành ra mình ngăn cản cái tưởng trước, xong rồi cho vô rồi chim bao mình đã. Mà khi mà mình ngủ nó tới giờ đó mình nó ngủ quá, tưởng lực đừng có ép nó, vì cái hồn nói nó làm gì á, mình ngủ ngủ mà nó thấy nó không ngủ nữa thì con các con phải tập siêng năng, chứ đừng có nằm đó mà lăn qua lộn lại hoài đó thì anh người biết.
Dạ không, con thì 10 giờ với 2 giờ thì đúng giờ con vẫn thức ngủ như vậy. Nhưng mà ý là con nói là con vô con ngủ một cái con ngủ sai, ngủ ngon, cái giấc ngủ con rất là ngon. Con
tốt, không có sao đâu.
Dạ, vậy là không có sao.
Không có sao đâu.
Con sợ ngủ ngon quý vị chắc mình.
Bởi vì mình tu thì lần được mình tự nó mới dẹp cái tủ đó đi, tủ ngủ.
Dạ.
Không hiểu không? Thế đâu phải là bây giờ đó mình còn nằm xuống cho mình ngủ vô liền đó, thì bây giờ mình lo mình dẹp nó là nó giật là thôi. Chịu không nổi đâu.
Mà với lại con cũng còn chim bao, nhưng mà cái chim bao nó cũng lành thiện mà bắt hành chi
không? Thiện nó lành thiện nhưng mà nó có chim bao, cứ
dạ.
Còn tự.
Dạ.
Thì bắt đầu dẹp kia được thành hào, cho mình nhắc ngủ. Cứ yên giấc không được chim bao, chim bị. À, thì nó khi nào mình thấy mình ngủ mình thấy nó không có chim bao này thì pháp tác ý của mình có hiệu quả rồi đấy. À, thấy mình tác ý mà có nó có kết quả tốt rồi. Còn con thấy như thân con đau, con nhức cái đầu này cũng nhức nữa, họ là vô thường, bệnh là vô thường, đi có như mà được chỗ mày đi mình chỗ mày họ ha, mình đuổi nó vậy rồi mình ngồi nương vào cái hơi thở nếu con không nương cái chỗ nào nó cứ nó tập trung vào chỗ nhức đầu con. Nếu con ngồi không á như bình thường như người tu như người như thầy vậy thì mấy con ngồi không được đâu, vì cái tâm nó bình thường rồi. Còn cái tâm của mấy con thì giờ nó nhức chỗ nào thì nó cứ tập trung ngay chỗ đó, cảm giác đau nhất. Cho nên khi thấy bảo họ là vô thường, cái đau nhất ở trên đầu đi đi. Ở đây phải ngủ thì sao đâu cũng phải sợ, còn chết rồi. Đó. Thế mấy con nhát ngáp rồi, đi uống thuốc mà lấy thuốc cảm rồi uống. Bởi vì tu tập á, nó phải có cái thượng hóa để cho mình làm chủ trong cái thượng hóa, để không cái giờ này chưa tới ngủ mình đi ngủ sai. Ví dụ 10 giờ, đúng 10 giờ mình đi ngủ. 9 giờ rưỡi nhất định là chết rồi, định là không ngủ. Bây giờ nó buồn ngủ quá thì mấy con chỉ có hấp thân ngày mấy con đi kinh hành, hoặc là mấy con ngồi đưa tay ra gương như thế này đó, đưa ra đi vô rồi bây giờ chân cảm mà ngồi thì đêm cũng ngủ rồi cũng chân đưa ra chân này với chân này thì ngồi hơn động thân của mình. Mà mình động thân trong cái giờ kia đó, cái tâm mình nó tập trung động thân rồi, nó vô thân mình, thành ra mình đưa ra đưa vô, coi như là mình được tu thân niệm, mình đang tập tu thân niệm, đưa hai ra vô là mình đang. Còn bây giờ ba con ngoại thì con cúi cái đầu xuống, con ngửa lên, cúi, ngửa lên, đó, cũng là thân niệm này con. Chân tu cũng được rồi, không? Mà tay tu cũng được. Đầu tu cũng được, không? Con thấy tiện lợi, mà cái lưng con tu cũng được, con xây qua bên đây, nó uốn ẹo qua, rồi mình xây bên đây, ẹo lại, có phải không? Con làm vậy thì coi con đó, nó buồn ngủ được không? Con không phải tập thể thao cho nó sức khỏe. Được, rồi đến rồi mình chỉ chết áp lộn hai. Người ta đánh mình thua, mình trả. Thế còn mình đánh lộn lời họ, nó tụng có võ thôi á. Thì cũng được, bởi vì mình tu rồi mình võ nghệ, thì cũng được dễ hơn.
Dạ, bà thầy mà con hỏi câu cuối nữa rồi, xin nghĩ cho thầy. Hồi xưa mà Đức Phật mà cái y mà ở cái bài là cái ý gì mà thầy?
À, ngày xưa Đức Phật mặc cái y ở tay
dạ.
Là do trời mà ở bên mình gặp là
dạ.
Đường sinh đạo
dạ.
Là nếu mặc bích phục rồi nó hàm chặt ông cái y ông về ước gì tâm
dạ.
Con hiểu không
dạ.
Con thấy cái y đó mà trùng vô một cái cũng như là mình lấy mời mình trùng vô
dạ.
Nghịch lắm, mà cái y nhất là cái y mà của người tu sĩ ấy, nó không phải là cái y mà bằng dạy mỏng hoặc là hàng tốt, toàn là giá nó chấp lên ở ý là như là cái áo lạnh nữa rồi con.
Bên này là ngày trước mà có mặc áo bà ba đúng không?
À, áo bà ba. Cái gì con?
Cái
gì có chứ?
Thì con tưởng là cái là bà ba do chế là.
Không phải còn nguyên thủy mà thấy nó gì? Người nguyên thủy còn đại y, còn đại thừa thì chế được cái áo tràng như thế mặc mặc đó đó. Đó là cái áo tràng ai rồi thì do mình chế ra, do người Trung Quốc chế ra để mặc cho nó mau lẹ rồi. Còn cái y quen rồi thì dắt trên vai này, dắt trên vai này quăng qua sau lưng, cái thì cái mối bên này nó thòng xuống đây, kéo ra vậy nó phủ kính rồi nó ấp, không kéo thì vuông lại. Cái y nó tiện lắm rồi.
Dạ bà thầy, giờ có số tu sĩ của mình ở đây thì cũng vẫn mặc y ở da
được
được là sao bà thầy?
Tại vì cái y hở da á là do mình khổ hạnh mình tu hành là trong rừng trong rú của mình. Còn ở đây nhiều người hở da để bài da, nó bài da nó bài thì cũng không tốt. Bài da này cái gì mình ở trong cái tập thể không phải là mình ở trong rừng của mình mà. Con hiểu không? Còn kia Đức Phật tu ở rừng của mình.
Khí hậu ở đây không đến nỗi. Khí hậu ở đây tốt hơn.
Có cái mặt.
Không có giống như
vậy. Thì mà thầy nếu vậy ngày xưa Đức Phật mặc áo hở vai là nguyên nhân là do trời bên đó nực quá.
Phải. Thầy về Ấn Độ nó có cái gì đó thôi. nó có cái chăn nó không có mặc quần như mình đâu, nó có cái miếng vải nó kéo lên đây cái lụa vậy đó.
rồi
còn cái y mà nó tròn là nó tròn cái mình của nó.
Dạ.
Yeah. Nó không phải là như mình Ấn Độ thì Đức Phật là người Ấn Độ, nó sống theo cái phong tục của dân Ấn Độ, thì từ xưa giờ Việt Nam mình sẽ mặc quần vậy. Còn Việt Nam mình nó bây giờ đó người ta ngay sẵn người ta cũng vừa, hoặc là mình có tiền Phật tử cũng vừa cho nó cái bọn đó. Cho nên ở chùa thì thường nói với cô Trang coi chút người nào mà tu hành tốt mình mua mình cho họ bộ đồ, cái áo dài đó, không biết áo dài tay nhỏ nhỏ gì để chú gọn gàng chứ nó trông như Trung Quốc nó gọn hơn, nó giống như cái tay áo dài của mình không biết. Người Việt Nam mình cái tay áo dài nó hẹp nó nhỏ, nó không ra rộng, do đó mình phải sống theo cái đạo đức của dân tộc Việt Nam. Tôi là người Việt Nam thì người Trung Quốc tay rộng vậy đó, mà tay rộng có cái thừa giả yếu quá, mình phải tiết kỳ chút con. Từng chút tất cả đều là có sự tiết kiệm ở trong đó. Vì mồ hôi nước mắt người ta làm ra từng khổ từ đâu phải chứ không có miếng giả cho mình làm. Thật ra cái ngô mà giật cái này không cái cười. Con thoi mà đi qua đi lại mình ngồi mình giật cái là phóng lại. Thứ hai cái tay làm lý liệt mà được tấm dài mà máy móc giật dài lắm. Bây giờ máy móc chạy dễn mau, còn hồi xưa trời đất khó ha. Nên vì vậy mà tâm lý tu tập như con nhớ kỹ là mẹ con thường thấy cái gì mà thấy pháp ác chứ ác mà pháp đúng gì tự tỉnh kỹ cái câu kinh pháp nói rất rõ ràng, nên chứ ác mà pháp tất cả các đó đều là bị sẵn. Mình thấy ác mình biết cái ác là cái chỗ nào, ác làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, đó là ác. Bây giờ tôi đi tôi đạp kiếm chết đó là ác pháp rồi, cái bước đi của mình đã là ác pháp nằm trên đó rồi, thì do đó mới đạp chết kiếm. Còn cái người cẩn thận đi mình đi mà đi thì người ta cẩn thận nó cái đường đi, người ta hỏi ta coi có con vật gì, rồi từ đây tới đó ta thấy có ta bước đi tới kia. Còn cái con mình chạy ù làm như chửi ma. Cho nên vì vậy mà đối với người tu không sợ ma, không khó gì hết, rồi ai nghĩa là lúc nào là mình cũng giữ tập bất động. Cho nên vì vậy mình đi rất là cẩn thận. Cái người tu càng tu mới còn càng cẩn thận. Thầy nói nhà bếp mà nấu cơm này kia mới tu thì mình chưa cẩn thận, tu biết thời gian nó cẩn thận lắm. Tạo ngồi xoắn đâu ra đó đàng hoàng trẻ, khi mà xong rồi nhịp lại coi như là ngăn mắt, còn không nó bừa bãi nó thôi, đổ cả đất vậy. Thì người mà người ta đi rửa hoặc tự mình hoặc là người ta cắt cực khổ, còn làm đống vừa ghé đi quá.
Dạ, dạ bạch thầy, 6 giờ bạch thầy.
Ừ, thôi.
Dạ, chúng con cảm ơn.
Thank you.